Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 254. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Gươm Thánh Linh phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 15 đến câu 17 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 10 đến câu 18. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịch lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.
Corinth nhất đoạn số 2 nhắc cho chúng ta về chỗ đứng của Thánh Linh khi đến với lời của Chúa, và cho chúng ta biết chỗ tại sao mà chúng ta không hữu hiệu ở trong vũ khí thiêng liêng này, và cái chỗ để mà chúng ta thay đổi tình trạng đó. Bắt đầu từ câu số 10. Ở phía trên ông nói về thế gian này, những người sống trong thế gian thì không hiểu được lời của Chúa, không biết sự mặc khải của Chúa. Bởi vì nếu mà họ biết thì họ đã không có làm cái chuyện họ làm. Nhưng mà Chúa sẽ bày tỏ cho nên câu số 10 nói rằng Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta. Vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Và nếu không phải là thần linh trong lòng người thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Ông nói một chuyện rất là rõ ràng. Hễ mà ý định của Đức Chúa Trời thì chỉ có Đức Thánh Linh biết, tại vì có ai mà biết ý của Đức Chúa Trời được. Cho nên chỉ có Đức Thánh Linh mới biết ý định của Đức Chúa Trời, những gì ở trong lòng Đức Chúa Trời. Cho nên chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể giúp chúng ta nối kết với lại những sự ở trong Đức Chúa Trời và ý của Chúa. Câu số 12. Về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời. Từ Đức Chúa Trời đến để làm gì? Hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Hầu hiểu biết. Câu của chúng ta ở đây là Chúa ban cho chúng ta rồi. Như đây Chúa ban cho chúng ta Kinh Thánh. Mà không có Thánh Linh thì mình không hiểu Kinh Thánh được. Cho nên phải có Thánh Linh thì chúng ta mới hiểu Kinh Thánh và từ nơi đó giúp cho chúng ta hiểu cái điều mà Chúa đã ban cho chúng ta. Câu số 13, chúng ta nói về ơn đó không cậy lời nói và sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng. Vả người có tánh xác thịt không nhận những sự thuộc về Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chân người đó coi sự ấy như là sự rồ dại và không thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Lời của Chúa phải xem xét cách thiêng liêng, lời của Chúa phải được dẫn vào trong sự hiểu biết bằng Đức Thánh Linh, bằng quyền năng của Thánh Linh. Cho nên hai người có thể vào trong nhà thờ ngồi xuống nghe lời của Chúa, một người hiểu, một người không. Một người biết cách áp dụng, một người không. Không phải là vì người lãng tai, một người nghe rõ. Hai người nghe hiểu hết, ghi nốt giống y nhau. Nhưng mà một người nối kết với Thánh Linh và một người không. Và trong cái sự nối kết của Thánh Linh này, chúng ta phải nhắc lại, nếu mà có một tội lỗi nào trong đời sống của chúng ta mà mình không đối diện, mà Chúa chỉ đi chỉ lại mà mình không thay đổi đó, là nó đóng cửa ngay sự vận hành của Thánh Linh. Và khi mà đóng cửa cái sự vận hành Thánh Linh thì lời Chúa mình đọc công việc này nó đứng liền, nó chết liền, cho tới khi chúng ta giải quyết chỗ đó, hanh thông trở lại và quyền năng của Chúa bước vào. Cho nên nhiều khi đời sống của chúng ta nó mất hiệu quả chỉ vì một cái chuyện nào mà chúng ta không vân phục Chúa. Cho nên chúng ta không còn hiểu được lời Chúa nữa, không thấy được ý muốn Chúa nữa, không nắm được cái quyền năng của Chúa nữa, cho tới khi Đức Thánh Linh vận hành trong chúng ta một cách tự do. Cho nên điều này là điều quan trọng để chúng ta hiểu, là phải có Đức Thánh Linh, phải trong Đức Thánh Linh thì cái vũ khí lời Chúa này nó mới có thể hữu hiệu cho chúng ta. Anh chị em đứng trong sự liên hệ với Đức Thánh Linh như thế nào? Đó là chỗ quyết định sự hữu hiệu của chúng ta trong sự sử dụng vũ khí này ra sao. Bây giờ tới phần tới, tôi muốn giải thích thêm phần chi tiết, đó là thực nghiệm lời Chúa, sống ở trong lời của Chúa ra sao, đi vào chiều sâu như thế nào. Chúng ta phải có hai phần quân bằng ở đây, là ở đây đó là lời của Chúa, nhưng mà lời Chúa ở trong sự khuấy động và chủ động của Thánh Linh. Tại vì có hai cái khuynh hướng xảy ra ở trong các hội thánh mà chúng ta phải giữ quân bằng. Một bên là nhấn mạnh gọi là sự bày tỏ hay là hướng dẫn của Thánh Linh. Có những chỗ mà chúng ta lắng nghe tiếng Chúa nói với lòng của mình, lắng nghe riết hồi cái không còn nghe lời của Chúa nói qua Kinh Thánh nữa. Chẳng hạn như Quakers là một hội bắt đầu ngồi xuống lắng nghe lời Chúa nói trong lòng. Riết hồi bây giờ họ không có nói chuyện Kinh Thánh trong giờ giảng nữa, anh mà được sự cảm động thì đứng lên nói. Riết rồi mình nói chuyện gì chứ không phải chuyện Kinh Thánh nữa. Charismatic chẳng hạn những cái chỗ mà phải kinh nghiệm, rồi phải nói tiếng lạ, rồi phải có quyền phép. Mình nhấn mạnh cái phần Đức Thánh Linh, riết hồi cái là mình đi ra tuốt ngoài cái căn bản Kinh Thánh, không còn dính líu tới Kinh Thánh nữa, và mình trở thành một cái chỗ sai trật. Anh chị em không biết biết điều này hay không, nhưng mà trong cái thế giới trẻ, thế hệ trẻ của chúng ta hiện bây giờ đang xảy ra xung quanh, thì họ đang thu hút rất nhiều các em, không phải trẻ em nhỏ, đến sinh hoạt nhóm họp trong hội thánh này. Vì một cái điều họ nói là không ai biết toàn vẹn lẽ thật hết, cho nên mọi người tới miễn sao là tấm lòng mình gần Chúa thì được. Cho nên họ chú trọng tới vấn đề liên hệ, nhưng mà lời của Chúa thì để mọi người có thể tìm hiểu cái lẽ thật riêng và chết riêng và bị loại riêng ra thường xuyên lắm. Mà nó xảy ra những người trẻ tới bình an lắm, tại vì thấy vui, thấy nối kết, nhưng mà lời Chúa không được dạy dỗ. Chúng ta phải cẩn trọng trong phần đó rất nhiều. Phía bên kia chúng ta cũng phải cẩn trọng, là nhiều khi chúng ta chú ý tới lời của Chúa rồi học chữ này, rồi học văn phạm, rồi học hồi quên mất là chúng ta phải có Đức Thánh Linh. Không có Đức Thánh Linh thì xin trở lại với tôi trong Côn Tinh Nhì đoạn 3 câu 6. Nói cho chúng ta hiểu điều này, đó là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới, chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh Linh, vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống. Mình nghe lại những cái câu này thì ông nói như thế này, là cái giao ước hay là lời Chúa ban cho mà chúng ta chỉ dùng trong cái khía cạnh của chữ không, nghĩa là dùng mà ở ngoài Thánh Linh thì mình làm cho chết, tức là mình làm hại chứ mình không làm lợi, và chỉ trong Thánh Linh mới làm cho sống. Và anh chị em thấy điều này xảy ra cũng rất là nguy hiểm, là nhiều khi mình lấy lời Chúa đó, mình cãi nhau, mình tranh đấu, hồi là hội thánh tan tành, người trên người dưới đụng đủ thứ ấy. Vì sao? Mình lấy cái gươm này ra hả? Không nơi Thánh Linh dùng sức của mình cứ chém tới chém lui, toàn là chém mình không. Quân thù ma quỷ nó đứng coi, nó vỗ tay, nó cứ chém nữa đi, cứ dùng lời Chúa đi. Mà không có Thánh Linh thì chỉ có mình làm chết mà thôi. Cho nên cẩn trọng trong chúng ta là phải có Thánh Linh làm cho sống. Bây giờ làm thế nào để sử dụng điều này? Làm thế nào để Đức Thánh Linh làm cho sống? Chúng ta trở lại đoạn Kinh Thánh Ê-phê-sô, cái câu mà cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. chữ lời của Đức Chúa Trời này ông dùng cái chữ đặc biệt. Thường khi chúng ta nói lời Đức Chúa Trời mình dùng chữ logos, tức là cái sự bày tỏ mặc khải của Đức Chúa Trời. Ông không có dùng cái chữ đó. Cho nên ông dùng cái chữ là sứ điệp rõ ràng. Tức là ông đang nói như thế này, cầm gương của Đức Chúa Trời là chỗ những lời dạy dỗ trực tiếp hay là những lời dạy dỗ đặc biệt, đặc thù, chỗ câu, chỗ đoạn, từng chỗ đó. Trở lại với hình ảnh của cái gương mà tôi nói lúc nãy. Khi mà hoàn cảnh nó tới mà sử dụng gương là sử dụng ngay trong hoàn cảnh đó, có cái câu kinh thánh mà nó áp dụng đúng vào trong cái hoàn cảnh đó, thì đó mới là sử dụng gương, mới đúng là mình dùng để mà bảo vệ mình. Còn không biết sử dụng như thế nào á, nó đánh chỗ này mình đỡ chỗ kia, nó bắn mình chỗ này mình không biết chỗ đó, thì là mình dính liền. Ở đây hình ảnh của ông là dùng lời của Chúa áp dụng đúng vào trong cái hoàn cảnh đó. Thí dụ xin chúng ta dở ra trong Matthew đoạn số 4, thấy là chúng ta hiểu liền. Và chúng ta thấy cũng biết rằng mình có cái nhu cầu lớn này. Bởi vì khi ma quỷ nó bắn tới hay nó đánh tới và mình không biết sử dụng gươm thì là mình rất là bị nguy khốn. Ở đây là trận chiến mà chúng ta thấy ở trong Đức Thánh Linh đem đến để Đức Chúa Giêsu bị cám dỗ và cho chúng ta thấy cái gương ở đây trong sự tranh chiến và sử dụng gương Thánh Linh như thế nào. Tôi đọc rồi sẽ ngừng lại những chỗ chúng ta cần thấy. Bây giờ Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Giêsu đến nơi đồng vắng đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn 40 ngày, 40 đêm rồi sau thì đói. Tức là ở đây có một cái trường hợp, có một cái nhu cầu, phải không? Nhu cầu đó là Chúa đói. Quỷ cám dỗ đến gần Ngài mà nói rằng nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Ma quỷ tấn công ngay cái chỗ nhu cầu đó về sự Chúa đang đói, Chúa đang có nhu cầu và nói rằng bây giờ cứ sử dụng cái quyền mà Đức Chúa Trời ban cho theo nhu cầu của mình cứ dùng để mà giải quyết. Thì Đức Chúa Giêsu nói làm sao? Lấy gươm ra, có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Nó đánh vô ngay cái chỗ đó thì là gươm thiên đỡ ngay cái chỗ đó, trả lời ngay cái chỗ đó. Ma quỷ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ và nói rằng nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp nhầm đá chăng. Đó là Chúa có hứa điều này, phải không? Chúa có nói rằng Chúa bảo toàn mình, phải không? Thì bây giờ nếu mà anh nhảy xuống đi thì bày tỏ rằng là anh có Chúa và có quyền năng của Chúa và mọi người sẽ không phục anh. Cứ làm cái chuyện mà coi thử Chúa, Đức Chúa Trời như thế nào. Chúa nói sao? Có lời chép rằng lấy gươm ra, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ngay cái chỗ thử nghiệm đó đối diện với lại câu trả lời, ma quỷ lại đem Ngài lên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy mà nói rằng ví bằng các ngươi sắp mình trước mặt ta thờ lại thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Ma quỷ biết cái công việc của Chúa Giêsu Christ đến để cứu rỗi nhân loại, để đi con đường của thập tự giá và để đem nước Đức Chúa Trời đến. Thì ông nói là, ma quỷ nói thì bây giờ mình du di với nhau một tí. Anh thông cảm tôi thông cảm anh. Anh thờ lại tôi thì tôi khỏi đánh anh nữa, khỏi chống nghịch anh nữa, mọi chuyện là xong. Đức Giêsu nói rằng, lấy gươm ra, hỡi quỷ Satan, hãy lui ra, có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Tức là làm sao? Tức là cái hoàn cảnh như thế nào, chúng ta phải biết lời của Chúa áp dụng trong hoàn cảnh đó ra sao thì chúng ta thành công. Anh chị em nhìn vào đời sống của chúng ta, đó là chỗ tại sao chúng ta phải học lời Chúa. Vì càng học bao nhiêu, chúng ta càng sử dụng lời Chúa rõ ràng bấy nhiêu, biết hoàn cảnh như thế nào để mà lời Chúa đến, kẻo không thì mình bị khó khăn chăng. Ở trong Kinh Thánh còn rất nhiều chỗ nói về sự đối diện ở đây, chứ không phải là chỉ sự đối diện với ma quỷ. Khi người Pharisee tới, chẳng hạn như trong Luca đoạn số 10, hỏi rằng, thưa thầy tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời, thì Ngài phán rằng, trong luật pháp có chép điều gì? Chúa nói là, lời của Chúa nói như thế nào, Chúa lấy lời của Chúa ra. Trong Giăng đoạn 10 cũng vậy, khi họ nói Chúa phạm thượng, xưng mình là Đức Chúa Trời, thì Chúa nói là lời Chúa chép như thế này. Tức là điều nhắc đi nhắc lại cho chúng ta, phải biết cách dùng, phải biết cách dùng đúng chỗ, đúng lúc trong sự dạy dỗ của Thánh Linh. Anh chị em đây có ai bận rộn quá mà thời gian khó khăn, không biết làm sao cho đầy đủ thì giờ để làm hết chuyện của mình không? Nhớ Kinh Thánh có dạy về nguyên tắc sử dụng thì giờ. Ở đây có ai vấn đề tiền bạc là khó khăn, không biết tiền làm ra mới đi đâu hết? Kinh Thánh có dạy về nguyên tắc sử dụng tiền bạc và nói rằng khi chúng ta đi con đường này, Chúa sẽ dẫn dắt và ban ơn cho để mọi sự đầy đủ. Các bạn trẻ ở đây, có những người có con sao khó quá. Lời Chúa có dạy về cách dạy con. Cái khổ như thế này mình hỏi những người trẻ có con, biết trong lời Kinh Thánh có nói về chuyện dạy con nhưng mà sao không đọc, đi đọc mấy sách nào hay là hỏi kinh nghiệm của ai không á, rồi đâu có áp dụng được, cho nên cái chuyện tới không sử dụng được. Tức là vấn đề là có môi trường, có lời của Chúa dẫn chúng ta tới những chỗ để mà có thể giải quyết, nắm lấy cái nguyên tắc để mà sống. Cho hiện tại, điều gì mà ma quỷ đang tấn công trong đời sống của chúng ta? Sự cầu nguyện, sự học Kinh Thánh, trong sự liên hệ vợ chồng, hay là lo chuyện làm ăn, hay là tiền bạc, mỗi chỗ đó chúng ta cần đến với lời Chúa và nói bây giờ con chưa biết sử dụng gươm, nhưng mà con cần học, xin Chúa dạy cho con, rồi mở lòng tìm kiếm, thì chúng ta sẽ bước vào chỗ mạnh mẽ và sẽ giải quyết vấn đề và sẽ không còn bị nó đánh ngã nữa mà có thể thắng hơn. Trong phần đọc Kinh Thánh của Hội Thánh, bắt đầu từ cái chỗ đó, nếu mà ai chưa đọc, bắt đầu chỗ đọc đó để mình có lời của Chúa vào và nắm lấy cái nguyên tắc đó. Hiểu biết lời Chúa, thực nghiệm lời Chúa, bây giờ là phần tấn công, đó là chúng ta truyền rao lời của Chúa. Như tôi nói lúc nãy, nếu mà một người lính mà không có cái gươm thì không có đánh ai được, không có tấn công ai được. Mà trong trận chiến mà chỉ thủ thế thì hoặc là huề hay là thua, chứ không cách nào mà thắng được. Ở trong đời sống của chúng ta không phải chỉ được cứu để ngồi đó bảo toàn làm sao lên tới thiên đàng. Chúng ta được cứu và được giao cho trách nhiệm để sống trong đất này làm công việc của Chúa. Chúng ta hiểu điều đó không? Trong Ê-phê-sô đã nói cho chúng ta, khi chúng ta được cứu bởi đức tin thì cũng được cứu để làm công việc mà Chúa sắm sẵn từ trước đời đời để chúng ta làm. Cho nên khi chúng ta không có vũ khí này thì chúng ta được cứu nhưng không làm, hay là không làm được. Và cả cái đời sống, nếu mà được cứu mà không làm được hay là không làm, nó trở thành một cái đời sống khó sống lắm, khó sống theo Chúa, khó lớn lắm, ấu trĩ mãi cho đến khi nó nằm ở trong con đường mạnh mẽ này. Cho nên lời của Chúa giúp cho chúng ta phải sử dụng để thắng hơn. Chúng ta mở ra ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn số 10. Chúng ta học phần Kinh Thánh này thì chúng ta đọc câu này cũng nhiều lần, nhưng mà tôi muốn chú ý tới phần tấn công. Chúng ta không phải chỉ là đề phòng bảo toàn cho mình, nhưng mà chúng ta dùng lời của Chúa để vượt lên và chiến thắng ở đây. Câu số 3 trở đi, đoạn số 10. Vì chúng ta giàu sống trong xác thịt chứ chẳng tranh chiến theo xác thịt. Và những khí giới mà chúng ta dùng để chiến tranh không phải là thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. Nhờ khí giới đó chúng ta đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi mọi vâng phục Đấng Christ. Cũng nhờ khí giới đó chúng ta thì dịch đúng hơn, chúng ta sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng phục khi anh em đã chịu lũy trọn rồi. Ông nói là với cái khí giới của Đức Chúa Trời chúng ta có thể đánh đổ các đồn lũy. Không phải chỉ là sợ đây thôi, nhưng mà đánh đồn lũy, dẹp tan những cái tư tưởng, những lý luận nào mà ngược lại với lời của Chúa, để bắt phục tất cả những ý tưởng đem tới sự phục Chúa. Cho thí dụ đi, chẳng hạn mình là cha mẹ, một trong những điều mà mình sợ là Internet. Con cái mình lên làm gì, trẻ nó khuyến khích như thế nào. Và nếu mà chúng ta chỉ lo là software để nó check này check nọ thì chỉ một phần thôi. Nhưng mà nếu chúng ta dùng lời của Chúa đánh đổ cái đồn lũy đó, đem con cái của mình trong sự hiểu biết Chúa, trong sự thánh khiết, trong cái sự có kỷ luật với chính mình, thì chúng ta bắt đầu đánh vào trong cái chỗ mà cần thiết, dùng lời của Chúa để mà bảo toàn và bắt phục. Thế nên chỗ đó là cái chỗ giúp cho chúng ta hiểu biết về cái phương cách. Và khi chúng ta làm điều đó, chúng ta hiểu một điều, lời của Chúa rất là linh nghiệm. Lời của Chúa cắt sâu nhiệm vào trong người nghe. Xin dở ra trong Hebrew đoạn số 4. Hebrew đoạn số 4 thường xuyên chúng ta nghe với sự nối kết cho chính mình, nhưng mà chúng ta nghe với cái hình ảnh của quyền năng của lời của Chúa đánh đổ trong những cái tấm lòng để mà làm cái công việc của Chúa. 4 câu số 12, 13. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại. Ngay trong giờ này, khi lời Chúa đến với chúng ta là đánh thẳng vào trong tấm lòng, chia cắt hồn linh cốt tủy của chúng ta, phải không? Cho chúng ta thấy là mình đang đứng chỗ nào trước lời Chúa, đang cần Chúa như thế nào, và chúng ta không có tránh được, nó trần trụi ra trước mặt Chúa như vậy. Đó là cái công việc lời Chúa. Lời Chúa đến sẽ cắt vào như gươm hai lưỡi, thấu vào những chỗ sâu nhiệm hơn hết mà không có phương tiện nào khác, không có lời khuyên nào khác, không có một cách nào khác đụng tới tấm lòng, chỉ có lời Chúa mà thôi. và đem chúng ta đến trước mặt Chúa, hoặc là để đối diện với sự sửa trị, hay là trong ân điển của Chúa làm cho hồi phục trở lại. Cho nên khi chúng ta dùng lời của Chúa, chúng ta biết rằng có âm hưởng sâu xa. Chúng ta phải tin điều này, và mục sư phải tin điều này. Tại vì những khi giảng nhìn xuống tín đồ ngủ riết, mình không biết là nó tới đâu. Nhưng phải tin là nó có tới, nó có cắt sâu vào đó, sẽ thức dậy và đáp ứng lại. Mình dạy con thì mình sao? Dạy hoài nó lì hoài. Nhưng mà nếu mà mình nhớ lời của Chúa sẽ cắt sâu, nếu mình cứ dạy dỗ đúng theo lời của Chúa, sống trong điều này thì nó sẽ nắm ở cái chỗ thâm sâu hơn hết. Các anh chị em đang làm công việc Chúa ở trong các ban ngành, rồi mình không biết tới lui như thế nào, nhớ lời của Chúa cắt sâu lắm, và nhớ lời của Chúa thành toàn. Ở đây nói là sao? Sống và linh nghiệm, nắm lấy lời của Chúa trong ơn của Chúa ban cho. Và khi chúng ta dùng lời của Chúa rao giảng tin lành thì có lời hứa này, Roma đoạn số 10. Roma đoạn số 10 nhắc cho chúng ta rằng khi lời Chúa được ban phát, đó là chỗ người ta đến với đức tin. Và đây là cái khí cụ mà chúng ta nắm lấy để tranh chiến với lại đồn lũy của ma quỷ. Và đây nhắc lại cho chúng ta, nhiều khi chúng ta có những chương trình truyền giảng hay là những chương trình mời bạn tới, mình thứ nhất nó lạ là như thế này, mình sợ dùng lời Chúa lắm. Ngồi đó mình sợ dùng lời Chúa, mình sợ ra từ Kinh Thánh nó đụng ta làm sao đó. Mình đi nhẹ nhẹ, mình đi vòng vòng, mình đi làm sao đó. Mình tưởng là làm cho không khí vui nhộn, người ta tin Chúa hơn. Nấu bữa ăn cho ngon rồi thân mật, người ta mở lòng ra tin Chúa.
Không.
Nhưng những cái chỗ đó nó chỉ là cái phương tiện, nếu Đức Thánh Linh dùng để cho thấy sự thực chất của những người đã được chinh phục bởi lời Chúa. Nhưng mà chỉ có lời Chúa đụng tới tấm lòng, và chỉ có lời Chúa mới đem người ta đến với đức tin. Tôi đọc từ câu số 14, đoạn số 10, đầu câu số 13. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu, nhưng họ chưa tin thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào? Như có chép rằng những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Nhưng chẳng phải mọi người đều nghe theo tin lành đâu. Vì Ê-sai có nói rằng lạy Chúa, ai tin lời chúng tôi rao giảng. Tức là không thấy cái kết quả đâu, nhưng mà cái lời bảo toàn, cái lời chắc chắn. Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, và người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Khi lời của Đấng Christ được rao giảng, đó là lúc người ta nghe, và đó là khi đức tin đến. Cho nên chúng ta không ngần ngại mà dùng gươm này. Không phải là cứ lên nói tứ tung mà người ta tin. Nói đúng thời điểm, nói đúng nhu cầu, nói đúng chỗ, nói đúng thính giả. Thì đây là cái chỗ gươm thiên đánh vào, trong chỗ mà gây dựng nước của Chúa và đem người khác đến với Ngài. Anh chị em nhớ phần Kinh Thánh mà Chúa nói về người gieo giống không? Bốn loại đất. Gieo ra một chỗ thì con đường đi chim tới bóc đi, gieo vào chỗ đất sỏi lên tí, nắng lên chết, vào trong bụi gai thì lo toan đời này làm chết ngột trước. Nhưng mà làm sao? Phần đất tốt thì sao? Lên 30, lên 60, lên 100. Khi lời Chúa tới và cắt sâu đúng chỗ, đúng lúc, đúng đất, sẽ có kết quả mà Chúa định. Cho nên chúng ta đứng ở một cái chỗ hôm nay mà lời Chúa gọi, và lời Chúa nhắc nhở cho chúng ta đây là gươm thiên của Đức Chúa Trời, gươm thiên của Thánh Linh. Nó phải là chuyện cá nhân. Mình không mượn chuyện đức tin của vợ để mà đánh được. Mình không có đức tin của cha mẹ hay là của người khác được. Không nhờ anh em để mà sống cho mình được. Dĩ nhiên có sự nâng đỡ đó, nhưng anh chị em tự mình phải biết lời Chúa để đứng vững vàng. Mình phải lấy ra khỏi cái bao và mình phải đụng tới hoàn cảnh nhu cầu của mình. Hiện bây giờ hoàn cảnh của mình đang chỗ nào? Những thách thức chỗ nào? Đó là chỗ gươm thiên phải đến, lời Chúa phải đến. Chưa biết thì học, chưa thấy thì hỏi. Và Chúa trong sự ban ơn lành của Chúa sẽ cho chúng ta sống thực nghiệm. Và ngay trong sự gãy đổ của chúng ta, khó khăn của chúng ta thì Chúa nói làm sao? Rao giảng lời Chúa. Rao giảng lời Chúa, tại vì quyền năng để làm người ta tin Chúa không phải ra từ mình, cũng không ra từ đời sống của mình. Đời sống của mình chỉ có một điều là làm người ta không tin. Chứ đời sống của mình không làm người ta tin. Anh cho em hiểu điều đó không? Nghĩa là mình sống ngược lại với lời Chúa thì người ta không tin được. Nhưng mà khi mình sống đúng với lời của Chúa thì lời của Chúa làm cho người tin. Chứ không phải là vì sự thuyết phục của mình. Cho nên đứng trong ân điển của Chúa và thưa với Chúa rằng lạy Chúa giúp cho con trong chỗ nối kết của lời Chúa, cho con có thể trở thành người không phải chỉ là bảo vệ nhưng mà có thể tấn công, có thể phục vụ Chúa để đem sự thương xót của Chúa, cứu rỗi của Chúa mà trở thành một hộp ra 100, một hộp ra 60, một hộp ra 30. Chúa nói câu kế tiếp: ai có tai mà nghe, hãy nghe.
Đời sống vui tươi, lời Ngài như dòng suối ban qua sa mạc đời, lòng người đang khao khát sẽ tràn trề thỏa vui. Như suối nước ngọt ngào ngàn năm qua bao ngàn trần, tràn tuôn sức sống trào dâng, trời đất qua đi tan đi, có khu hoa heo su tàn, kinh thánh thách đố thời gian, lời Chúa sống mãi ngàn năm. Lời Ngài như vần thơ những đêm trăng ngọc ngà, lời Ngài như tiếng hát vỗ về lòng đau thương, lời Ngài mát nguồn sống u ấm cho tâm hồn, lời Ngài như dòng sữa của mẹ hiền nuôi con. Tuổi thơ lớn theo thời gian, dù cho không gian tan đi, tình tu chẳng sao lụi tàn, kinh thánh thay đổi thời gian, đời Chúa sống mãi ngàn năm. Lời Ngài như hạt giống gieo rắc trên nương đồng, sẽ trổ sinh hoa trái cho miền đất xinh tươi. Lời Ngài mang quyền năng gươm linh chống gian tà, lời Ngài là ánh sáng dẫn đường về thiên hương. Như ánh sáng mặt trời ngàn năm qua bao ngàn năm, đem sự sống cho đời rồi soi bóng đêm lạnh ban, lời Chúa như anh đua xa.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Lời Chúa